ngày 2 tháng 5 1984 là ngày vui của gia đình anh Ưng Văn Bôn ở Louisiana. Là ngày anh đã ước mơ được lập một thiên đường nơi đó để học đạo và cầu đạo. Vì anh thấy con đường tu qua nhiều năm tháng đã học nơi Bồ Đề và thấy gặt hái được một phần thanh tịnh cho tâm linh, mặc toàn gia đình các cháu cũng hướng thượng lập tu. Ngày nay sẽ đem lại thật sự một niềm vui cho gia đình. Rồi anh mới phát đại nguyện, ước mong sao được đem cái pháp này đến cho những người đau khổ và ước mong mọi người thực hành để hiểu đạo pháp và trở về với chân giác sẵn có của chính mình. Thiên đường đã được thành lập thì đây là một nơi để hội tụ tâm linh và thật sự nghiên cứu về con đường tu học, cộng với những bản đạo đã hướng thượng tu tịnh. Rồi đây sẽ thấy sự quyền nhiệm của Thượng Đế đã ăn ban cho mọi tâm linh sẽ đi đến tự giác và sáng suốt trong tinh thần ở mở, tự mình phá mê phá chấp, học cái phương thức soi hồn pháp luân thiền định. Và do hành giả đã hành được về chính pháp của hành giả mà thôi, mọi người cứ cố gắng giữ lấy mà tu học, không khác gì cái nghề chuyên môn trong suốt cả một cuộc đời của chính mọi hiện giả để tự thanh lọc được, khai thông tứ quan, khai thông ngũ tạng để hòa hợp với cả không vũ trụ để hiểu chân lý là gì. Bất cứ tôn giáo nào đến với Bồ Đề ban đầu vẫn thắc mắc, tu một thời gian mới thấy rõ mình đã khai mở được chính tâm linh của chính mình và mình mới trở về nguyên căn mà mình đã từng mong độ. Bất cứ tôn giáo nào tại thế gian phải trở về với nguyên căn sẵn có của chính họ và được cơ hội thanh tịnh để thức giác và đọc kinh sách minh định sách, cởi mở và vui vẻ trở về với chân giác sẵn có và ước vọng được đảnh lễ người mến yêu mà chúng ta đã từng nung nấu nhiều kiếp. Những sử sách để lại, sử thi chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn, những vị lãnh đạo tinh thần tu học mà chúng ta kính mến thì đến ngày hôm nay chưa có cơ hội được hiện kiến. Mà đối với những người tu duy đi trong thời gian rất lắm, tự tu khai mở tâm linh rồi mới thấy rõ chính tôi đã thực hiện được những gì tôi mong muốn. Cho nên muốn quay lại với đời và chỉ cho đời biết rằng phải tu để tiến, phải cải quá mới có thăng hoa, phải tự sửa và thấy rõ chân hình thực sâu của chúng ta, chúng ta mới hy sinh lắm. Nếu chúng ta bỏ trong tâm tối, chúng ta thích cho đó là chánh đáng, thì chúng ta ôm sự tâm tối cả suốt đời. Thì tìm nào chúng ta mới lập hành hy sinh. Cho nên thế gian luôn luôn ở trong so đo gây hấn, cạnh tranh chấp mê, chê người này khen người đó, rốt cuộc tạo động cho chính mình mà thôi. Đối với vô vi không phải vậy. Đối với vô vi tự khám phá và tự khai mở cái sự khí ra và đem cái thanh khí trở lộ lại, hòa hợp với bên trên, tự thức, tự tu, tự tiến. Ngày hôm nay tôi cũng rất vui mừng được gỡ âm thanh của tôi và tất cả bạn đạo ngồi xung quanh đây đồng thiền và cầu nguyện cho anh chị Ưng Văn Bôn sẽ được thăng hoa tốt đẹp trong thanh tịnh và do đó cầu đạo và học đạo thêm để mong hạnh hy sinh càng ngày càng cao, sau này có cơ hội nhiều nhất chúng sanh tiên hóa. Chúng ta mở thiện đường, đem nhà ra mở thiện đường không phải chuyện của không cần. Nhưng mà hạnh hy sinh lo tu học và muốn học thêm cho nên mở thiện đường. Chứ không phải chúng ta là người tài giỏi đi dạy đạo. Nhưng mà chúng ta phải nhờ cái pháp này để giải tỏa cái sự ô trượt của trong tâm linh của chúng ta. Và chúng ta muốn đem lại trình bày cho người khác và để mọi người đồng học với chúng ta. Cho nên một nơi cầu tiến mà thôi. Cho nên chúng ta tu là phải thực hành. Chỉ dùng lý thuyết. 50 đồng bạc thì mua biết bao nhiêu sách đọc, nhưng mà đọc rồi thì nó cũng trôi qua mà thôi. Chỉ có thực hành mới gặt hái được và tháo gỡ được cái nghiệp duyên tại trần của chính chúng ta đã tạo cho ta. Chính trên đường đi trở về nguồn cội, chúng ta phải tự tháo gỡ và tự đi, trả lại đi cho chúng ta. Cho nên mọi người ý thức được, khép mình, lỡ tu học, hướng thượng để thăng hoa, trở về với căn bản thức giác của tâm linh, nhiên hậu mới đạt được phần sáng suốt, lần lượt tay nắm tay xây dựng trên cơ đồ tiến hóa của Thượng Đế, rồi chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp và cho những người kế tiếp có một cơ hội thức tâm một cách mau chóng hơn. Càng ngày càng tu càng nhiều người thì càng cải tiến được ý chí tu học và đem lại đơn giản hơn nữa, thức giác hơn nữa, phá mê phá chấp và dắt con đường mê tín tự tin đến khả năng sáng tạo của chính mình để tiến tới vô cùng. Nên tất cả anh em ngồi ở đây đã qua trường đời, đã qua nhiều thử thách, nhiều cam go, đã vượt qua ngày nay thích giác. Thấy ta đến đây với bạn hay không, rồi một ngày nào đó chúng ta có thể ra đi với bạn hay không. Sự tranh chấp không có lợi lộc. Thì nếu sự tranh chấp là có lợi lộc, thì số người này không có ai chịu ngồi thiền. Ta thấy sự tranh chấp có lợi lộc hơn thì ai mà thiền. Tập thiền có lợi hơn, người ta mới bỏ sự tranh chấp. Cho nên người thiền phải ý thức rõ sự tranh chấp bất lợi và đem lại sự tâm tối cho chính ta. Cho nên mọi người tu rồi, ý thức rõ mà mới dùng cái lượng từ bi và tha thi thứ và thương yêu giúp đỡ cho những người không biết. Kể đi trước làm cha làm mẹ đã gặp hai biết bao nhiêu sự khổ cực, kích động và phản động cuộc đời, sự thử thách. Đến ngày hôm nay cũng chưa gặp hai được một kết quả tốt. Cho nên quá ư buồn tối mới tìm con đường tốt. Mà từ ngày tốt rồi thấy cũng đã bỏ được phần lớn sự. Sự tranh đấu bất chính, bất lợi mà chính tôi đã đề ra ngày hôm nay tôi cũng dẹp nó qua một bên. Tôi thấy càng ngày càng thanh thản là cái nghiệp khổ tâm nó không còn. Tôi mới giải tiến được tâm linh cho chúng tôi. Cho nên mọi người đồng tu đồng học. Mà tu để làm gì? Tu để sửa chữa nội bộ. Chứ không phải tu để đi sửa chữa người khác. Chúng ta có sửa chữa nội bộ của chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Nội bộ chúng ta nằm ở đâu? Có hồn, có biết. Mà hồn không có tu học, không hướng thượng, không thăng hoa, thì vía đâu có học. Mà hồn vía không tu học, thì lục căn đâu có phát triển, vạn linh đâu có tiến hóa. Cho nên các bạn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, nó bao gồm vạn linh chung sống tại thế. Nó có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, không phải không có. Ngoài thế giới có gì bên trong các bạn có cái này. Để tổ chức tinh vi nhất, Thượng Đế đã thu hẹp thành cái thể xác của người, mà giam phần hồn và để cho phần hồn có cơ hội tu học. Những cảnh đời kích động và phản động để chi? Để cho các bạn thức tâm. Thấy sinh sống đó, buồn đó, tủi nhục đó, để chi? Để thức tâm. Thấy thắng đó, bại đó, để chi? Để thức tâm. Mỗi mỗi đang giáo dục chúng ta. Cho nên càng tu càng thức tâm, thấy càng không vũ trụ đã hy sinh và giáo dục của chúng ta. Bất cứ giờ cũng khác nào. Chúng ta là con người thọ hưởng để học nhẫn học hòa và thăng hoa đi tới giải thoát, tiêu dao nơi tiên cảnh cực lạc, chứ không phải lễ thuộc như phàm trần quy định bởi mấy đồng tiền. Giờ thế gian danh vọng, tiền tài, địa vị, nhưng mà rốt cuộc những vị đã đạt được những cái gì? Rốt cuộc chỉ than với chúng ta là chỉ khổ mà thôi. Trước kia tôi không tìm, tôi nói khổ, rồi tôi than khổ, rồi bây giờ tôi giàu rồi tôi làm tỷ phú, tôi vật khổ. Tại sao tỷ phú mà vẫn khổ? Không giải thoát được. Tôi càng ngày tôi càng bị ràng buộc với vật chất, ràng buộc với địa vị, ràng buộc với tiếng nói, trói buộc tôi cũng không khác gì con trâu xóa mũi cọp ở trong cái cây. Khi tôi ý thức cái này thì tôi phải làm sao để giải thoát? Chỉ có tu như vậy thôi. Cho nên các bạn tu đến ngày hôm nay, các bạn thấy rằng trước kia các bạn thân tôi đòi hỏi coi hát cờ bạc ăn thua, ngày nay tôi nhịn nhục. Tôi thấy xây dựng cái nhịn nhục nhiều chừng nào tôi lại được thanh nhẹ chừng nay, nhịn nhục chừng nào tôi lại xin sáng suốt. Cho nên các bạn đã học nhắn học qua mà ngồi riêng trong lúc mọi người ngủ nghe ngang sung sướng, nhưng mà các bạn lại ngồi thiền để lập lại trật tự đi kiếm, để trở về với sự thanh tịnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đồng nghiệp sáng suốt của thượng đế. Cho nên cái giá trị của chúng ta mà cố gắng tu luyện rồi đây sẽ đạt được cái giá trị vô cùng. Cho nên cái tâm linh của con người là vô cùng. Cây cối chúng ta thấy, hoa quả chúng ta thấy, ăn nó, diệt nó, nhưng mà ngày sau rồi cũng sanh ra cây rồi cũng có trái. Tư quan ngũ tạng mặt mũi con người, ngày hôm nay ở quả địa cầu này, chiến tranh tiêu diệt, nhưng rốt cuộc rồi cũng hồi sinh. Đó là luật hồi sinh, nhân quả, để đưa phần hồn tiến hóa và học hỏi đến vô cùng. Nên chúng ta có cơ hội tu học và hiểu được cái luật luân hồi, nhân quả, thì chúng ta càng cố gắng tu và vui ở trong hạnh, điêu luyện nhồi quả. Cho nên các bạn được nhồi quả, được tình đầu bạc bẽo, khi dễ các bạn, thì các bạn lại càng thích tâm về con đường tu học hơn. Cho nên mỗi mỗi trước mắt của chúng ta đang dùng cái bánh mì các bạn đang ăn đây nữa, chứ cơm các bạn cũng ăn đang ăn đây nữa, cũng qua sự điêu luyện. Nên mới có một miếng bánh thơm ngon cho các bạn sử dụng. Các bạn sử dụng cái gì? Mùi vị mà thôi. Đó, muốn có mùi vị thanh cao thì phải qua điều luyện. Mà muốn tu hành tiến hóa tới vô cùng, muốn trở về thiên thánh, phải điều luyện. Con thú muốn trở nên con người không phải chịu hành hy sinh. Các bạn thấy rõ con trâu, con bò, con ngựa đều phải hy sinh vô cùng. Hy sinh cả thân xác mới được cơ hội trở lại làm con người. Cho nên cái hạnh hy sinh con người có chứ không, chúng ta biết tu trở về thanh tịnh, chúng ta mới hy sinh được tánh hư tật xấu. Thứ trực lưu thanh, chúng ta mới quy hội được sự thanh nhẹ bên trên. Giá trị của thanh nhẹ là gì? Là đời đời bất diệt. Vậy chúng ta chọn cái tạm hay là cái đời đời? Mặc tiền chúng ta thấy là đang làm chủ cái xác này, nhưng mà trong định luật sanh trụ hoại diệt thì tạm là mấy chục năm mà thôi. Rồi các bạn giáng sanh xuống thế gian bởi hai bàn tay không, vậy rồi phải trở về với hai bàn tay không. Nó rõ ràng như ban ngày. Thì chúng ta ý thức được chúng ta phải trở về cảnh đời đời. Một trong hai chúng ta phải chọn. Mà muốn đời đời đó thì phải giải tỏa cái sự trượt ô tạm bỡ ở đây. Mà tự mình giải tỏa, từ từ tùy theo nghiệp duyên hoàn cảnh. Chứ nhiều bạn thấy tu, thấy cái pháp này tu hay rồi ngồi cứ cắm đầu tu hoài cũng được, nó phải có thì tới giờ. Có nợ thì phải gánh nợ và phải trả nợ. Nguyện duyên thế gian là đại đạo, chúng ta phải hành cho đúng mức. Thiếu nghĩa phải hành cho đúng mức, mới tiến tới chỗ giải thoát. Thế nhiều người cái tôi đâm ra nó tôi bây giờ tôi tu rồi tôi bỏ hết tất cả, nó không có được. Nghiệp duyên của ta, ta phải tự tháo gỡ, nó phải tự ra. Mọi việc phải tự từ trong tịch tịch trật tự. cái định luật qua qua sinh sanh, các bạn thấy cây cỏ nó cũng phải đủ tháng đủ ngày nó mới có cái cây, nó mới có cái trái, có cái bông hoa, nó mới có cái trái. Thì chúng ta tu học cũng phải có ngày có giờ, nhưng mà tuân tự cái sự nhẫn hòa, chấp nhận gánh vác tu học, nó mới xứng đáng là con của thượng đế. Mỗi người một trung thành đến nhiệm vụ, thật thà đến nhiệm vụ thì lúc nào cũng tiến qua. Cho nên nhiều người hiểu lầm vô vi, bước vào vô vi tu là bỏ hết nhà cửa, bỏ hết vợ con, cái đó là sai lầm. Vô vi là chịu gánh vác từ động tới tỉnh và sử dụng sự sáng suốt và thanh tịnh của chúng ta trong con đường gánh vác và không làm đổ vỡ bất cứ một sự nghiệp gì. Cho nên người tu của vô vi phải làm việc nhiều hơn và kiên nhẫn nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, hữu ích cho xã hội và tương lai. Cho nên hôm nay cơ duyên đến, gia đình anh Ưng Văn Bôn đã mở thiền đường. Anh em tu học nhân dịp tôi đến miền Nam California, tôi cũng gửi lời chúc tụng gia đình anh chị Ưng Văn Bôn và thiền đường sẽ mỗi ngày mỗi phát triển, cũng đồng trong tâm nguyện của các bạn đạo ở California, cũng mong muốn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội đến thăm anh chị và để đón nhận ngày phát triển của thiền đường tu học của tâm linh, để xây dựng cơ đồ của thượng đế. Như ngày hôm nay miền Nam California, anh em cũng đã phát tâm và biết lên núi tìm một nơi thanh tịnh để ước mong tương lai sẽ lập được một cái làng vô vi theo ý nguyện mọi người sống trong một tinh thần quý giá, xây dựng sự thanh nhẹ và bớt sự tốn kém của tình đời, để cho chúng ta mọi người có cơ hội trở về nguồn cội dễ dãi và làm việc càng ngày càng minh mẫn, giúp đỡ cho xã hội tiến hóa đơn giản, văn minh, hợp thành hơn. Nên hôm nay là ngày vui, tất cả nơi đây mọi anh em cũng đang ngồi thiền và chúc tụng và cầu xin thượng đế ân ban sự sáng suốt cho gia đình anh Ưng Văn Bôn. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa Tôn Sư, cái việc tôi tu tập theo pháp môn này thì anh nói có phải là một điều kiện cần thiết không? Hoặc là có thể, có nên một ngày chỉ ăn một bữa thôi không?
Các độc từ nơi hành giả. Với hành giả khi mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ tay chân lắm, thì tự nhiên họ tự giảm ăn. Không phải mọi người, người ta không có ăn tay chân họ lạnh, thì họ chỉ sanh bệnh mà thôi. Cho nên tùy nó khả năng sẵn có của mọi cá nhân, chứ không phải là mọi người phải ăn đói.
Xin đa tạ Tôn Sư.
Thầy, bây giờ con xin phép thầy, con hỏi với bậc thầy một câu này. Chính con là người đã một cái đánh thiên liên nào đó con không biết, thế như là đã báo trước cho con trước khi con đã đi vượt biên, thì con không nghĩ là đó là sự thật. Một chuyến cuối coi như là chính con đã tổ chức, con đã ra đi rồi con phải quay trở về. Trong cái chuyến nó không thành công thì con hàng cầu nguyện, con chả biết cầu nguyện ai, chỉ có cầu nguyện trời Phật đó là cái gì đó. Thì một cái trong cái giấc ngủ của con đó, thì con đã được báo là con sẽ tiếp tục đã đi trở lại đường cũ. Thì con không nghĩ là con sẽ đi lại con đường cũ. Thì trong cái đường đó thì bị gì, con đã đi đường dây Cà Mau. Thì con nghĩ là chính trong cái chuyến đó thì con đã tổ chức, thì đã lấy ghe của cộng sản, thành thử ra ghe đó thì về coi như là mất rồi. Thì trong một dịp tình cờ khoảng một tháng mấy sau thì đã có người ở dưới Cà Mau lên coi như là kêu con đi công tác. Thì lúc đó con biết rằng con sẽ trở lại đi con sông cũ, đó là một giấc mơ thứ nhất. Thì đã đúng như cái con đã thấy, thì trong một cái chuyến ra đi trước đó coi như là 4 tháng, con đã nằm thấy là tàu Thái Lan nó đã chết trong cái giấc ngủ của con. Thì con không biết đó là ai, ai đã báo cho con biết được cái sự thật đó. Mà đúng cái sự thật như vậy thì con đã ra đi ngày thứ gì đã gặp tàu Thái Lan Quốc. Thì đã trong nhiều chuyến chỗ khoảng 7-8 lần Quốc như vậy, thì cũng là lần cuối cùng con cuộc đời mà cái tàu nó lên lên, mình cứ nghĩ là mình đã chết. Thì cũng 9 giờ cuối cùng con đã cầu nguyện, thì lại được chiếc tàu Thái Lan, chính chiếc tàu Thái Lan đã chết, mà chiếc đó là con Quốc. Thì trong cái giấc mộng mà 4-5 tháng về trước khi mà con vua ra đi, thì ai đã báo cho con biết những cái điều đó, xin phép thầy.
Cái đó là cái phần thiêng liêng của mình, mỗi người đều có một phần thiêng liêng tu độ. Người thuộc về Quan Thánh, người thuộc về Điển Quan Âm, người thuộc về Chư Tiên, Chư Phật, mỗi trình độ đều có. Cái đó là cái sức năng thần hộ mạng. Và trong đó, khi mà trước khi anh chưa ra đi, cực độ cảm giác chán chường vô cùng. Cho nên sự tiến triển đó, nó tâm động thần chi. Cho nên bộ trên nó chuyển cho chúng ta thấy như vậy, như vậy. Không sai. Cho nên khi anh hiểu rồi, và hiểu rõ, có phần thiên nhiên, vậy chứ chúng ta không có phải thiên nhiên không? Nếu chúng ta không có hồn, cái hồn cũng làm chủ cái xác. Lấy gì thiên nhiên mắt chúng ta trong giấc ngủ mà ta hiểu? Thấy không? Ta nhắm mắt mà ta làm sao ta nghe? Ta hiểu, ta thấy. Thấy không? Thật ra chúng ta có hồn. Cho nên cơ hội ra đây biết được thiên nhiên và biết được bề trên đã ăn ban và sắp đặt nhiều tiếng cho chúng ta đi tới một nơi để học hỏi thêm. Trong vai trò chúng ta đến đây chơi rồi, chúng ta khổ lắm, đến đây khổ. Tiếng nói bất đồng, nhiều chuyện không thích hợp. Nhưng mà chúng ta phải qua đồng và học cái văn minh của đất khách quê người. Rồi rốt cuộc, cái tâm thức của quê hương không bao giờ bỏ. Chúng ta vẫn giữ, vẫn trường tồn trong tâm thức. Và thấy rõ sự sai lầm trì trệ của chính mình. Và chúng ta trở lại một con đường tu học bằng cái ý chí khôi phục tất cả. Thì lúc đó chúng ta lại càng thấy rõ hơn, thấy bề trên ở trong ta. Và sự diệu tiến đó hòa hợp với thực chất của chính mình, cho mình cố gắng càng ngày càng đi tới, càng tu bổ sửa chữa, học hỏi bất cứ nơi nào, bất cứ trạng thái nào, chúng ta được học là được đại phúc ở tương lai. Sau này chúng ta mới mong trở lại và đóng góp cho mảnh đất thương yêu và những người thân của chúng ta. Cho nên đó là cơ hội để cho anh chứng minh thiên nhiên là gì. Còn bề trên cũng hướng dẫn cho anh có cơ hội để đi tìm đạo tu học, thay vì rơi vào trong những động loạn ở tương lai. Cảm ơn con.
Thưa thầy, từ khi con thành cái phương pháp công phu này thì con trở nên yên tĩnh hơn trên bình diện của sự xúc cảm, nhưng cùng lúc con trở nên lạnh lẽo và lạnh nhạt hơn. Điều đó làm cho con sợ, nó có thể có bình thường
không sao? Mình đi bởi vì khoa học huyền bí trong đó nó biến chuyển từ giai đoạn một. Tiếp tục đi, cái trì thì ý điểm, đừng có thấy đó mà sợ sợ. Bởi vì cái đường điểm nó hội tụ rồi, quân bình là sáng, trường óc nó phải sáng. Tâm nó minh, trực diện cái gì nó hiểu, thấu tận cái việc nó, hết khổ. Người ta khổ là tại vì ta không có hiểu hậu quả của một sự việc. Không có quán thông được là khổ, thông suốt được là khổ. Mình tu cái dũng khí tu đi rồi tự nhiên quan tâm, tự nhiên hiểu được mọi sự việc. Cho nên nhiều người tu pháp lý vô vi, có nhiều người dốt không biết gì mà bây giờ họ sáng suốt, nói gì họ cũng hiểu. tâm hồn họ minh chánh, không làm điều quái, không tham dâm, điều đó quan trọng, tự dứt khoát mới tiến thành được.
Một người vợ có thể đi đến như con nghỉ từ đại hội khi không khi mà gia đình không đồng ý.
Làm cái gì cũng phải gia đình. Gia đình là mái ấm của Chúa bà, trên Phật thì Phật bà, trên Thượng Đế bà. Thì chúng ta phải có gì phải bàn bạc với gia đình trước khi chúng ta đi, thì làm xé lẻ cho gia đình bất ổn không? Điều đó được tiên không? Muốn đi đại hội thì chúng ta học thêm một cái chuyện gì trong tâm thức của mình hiểu thôi. Mà gia đình không đồng ý, chúng ta không nên đi.
Con xin kính chào Thầy. Thưa Thầy, con có hai điều thắc mắc. Thứ nhất, ta khi ngồi thiền, từ giữa trán con thoát ra một đống sáng. Giữa đống sáng con có số 4 lơ lửng. Thưa Thầy, đó là gì? Con ngu muội không hiểu nổi.
Đó là cái luồng điện sơ hồn nó tích tụ, mình nhắm mắt thấy ánh sáng lơ lửng đó rồi, nó sẽ bay biến đi đi khắp các nơi. Đó là môn châu, đi tới đâu hiểu tới đó, cái vòng tròn ánh sáng mình đi tới đâu hiểu tới đó. Điều tiếp tục học là.
Bạn nào có hỏi là giữa đống sáng có số 4 lơ lửng.
Nhưng mà chúng ta tiếp tục cứ nhìn đó rồi nó sẽ tròn hết. Thì những tập quán của người nhân gian hãy tính toán những thể hiện nhiều người nhắm mắt thấy là cũng như thấy con chó nó chạy trước mặt rồi này kia trên nọ là thấy con vật chạy trước mặt đó là mình đã ăn. Có ăn thịt chó nhiều rồi nhiều kiếp rồi bây giờ nó hiện. Thì từ đó mình chừa luôn không có làm gì nữa.
Đến mùa đông bàn tay con tự nhiên ra khô và nứt ra. Con đã điều trị bác sĩ nhiều nhưng không có kết quả. Đây có phải do gan ra không?
Do bộ ruột, cái chuyện đó chuyện thường của những người vô vi mà biết thanh lọc thì lần nào cũng hiểu. Cái da tôi nó khô, nó nứt nẻ, mà tôi tiếp tục thanh lọc thì da tôi nó trơn tru. Và phải tôi phép uống chất bổ, chất dầu cho cái da nó tốt, nó hư. Cái này của cô B cũng có rất rành về việc này, cũng giúp được nhiều người. Chân nít, tay nít bây giờ nó đẹp lại. Để thanh lọc bộ ruột trước, tiếp tục uống thuốc đó cho cái gan nó ổn định.
Kính thưa Thầy, con xin hỏi về việc học hành. Một khi mình đã tu thiền thì việc học hành thêm, nó có chi phối và làm trì trệ việc tu thiền không? Có nên dứt khoát tất cả để chuyên tâm và phân trí để tu thiền không? Con xin cảm ơn Thầy.
Nếu mà mình đi học á, lý do gì mình học? Ở cái xã hội này mọi người phải học. Học cái gì? Học trật tự để cống hiến cho nhau. Chúng ta phải chấn thân, kiên nhẫn, học trật tự cho đầy đủ. Sau này chúng ta có trật tự mới giúp người kế tiếp được. Cho nên khi học thì chúng ta phải hết lòng, hết tâm học. Rồi thiền, bây giờ thiền với chúng ta cũng hết tâm. Giờ thiền để làm gì? Để lập lại trật tự khối óc và cơ tạng của chính mình. Để thành tâm sửa chữa bên trong. Hai cái nó phù hợp, nó không có gì mà cản trở hết. Học, thành tâm học, tu thiền, thành tâm tu thiền, chỉ có tiến không có lùi.
Cảm ơn Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, trên trong thiên đàng lưu ký có dạy rằng mùi vị đạm bạc là mùi vị hơn hẳn các mùi vị. Để xin Đức Thầy cho chúng con biết thêm tại sao.
Mùi vị đạm bạc là bước vào biển dưới giới những mùi vị đạm bạc không có dính vật chất chưa được đạm bạc. Mà nó thanh thoát, mùi vị nào cũng thanh thoát. Chứ không có phải là dính vào vật chất mùi vị của vật chất của khác. Vừa bị đảm bảo thăng Phật.
Dạ thưa Thầy, nhưng mà tại sao con thấy có nhiều người tu thích những mùi vị cao sang và bỏ những mùi vị thanh bần đạm bạc? Có những người, có những vị trên thế gian ta làm Thầy, ta đi xe rất là tốt, hoặc là người ta có những cái khu tài sản rất là to thì như vậy là họ là
phải nhận sự cúng dường của thế gian, là ôn nghiệp của thế gian, sắm xe hơi, cấp nhà lầu, rốt cuộc chết khổ trong cái xe hơi và nhà lầu. Thôi, người đàn bạc là thanh bằng, thanh nhẹ, lúc nào cũng không nghĩ có tiền mà không có mưu mô, lừa gạt ai, giữ tâm thanh tịnh mà tu, đó là thanh thoát đàn bạc.
Trong hồng hai năm nay, con đọc sách nhiều quá, người con không biết giữa phải và trái. Con thấy thì cũng tốt hơn, nhưng mà con xin thầy chỉ điểm cho con làm cách nào để con có thể phân biệt giữa thật và giả.
Cho nên người tin Chúa là đã nghe qua những kinh thánh của Chúa đã nói rằng Chúa đem lại sự công bằng và bằng an cho mọi tâm linh. Vì đó, con người của chúng ta đang khao khát sự công bằng là mất sự quân bình của nội thức. Vì chúng ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa, cái sắc thân này phối hợp bằng nước lửa gió đó, trong đó có tim gan tỳ phế thận đầy đủ, mà chúng ta không chịu trở về ngôi vị tự chủ làm chủ và khai triển tâm linh ở bên trong, thì chúng ta làm sao có sự công bằng? Cứ hướng ngoại và đòi hỏi sự công bằng mà không biết giá trị công bằng là cái gì. Có thanh có trượt, quân bình mà mình tự công bằng. Cho nên chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta mới thấy rõ rằng cái thánh giá, cái thánh giá là biểu hiện cho cái chữ thập, thập toàn, trên dưới phải hòa đồng. Tâm hồn chúng ta giam hãm trong con chiên mà quản lý bộ đầu, quản lý kể cả ngón chân cái, và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không minh, không dồn vào trong, không thấy ngôi vị, không thấy việc làm, không thấy trách nhiệm của chính mình đối với mình, thì làm sao chúng ta đi tìm sự công bằng? Và cứ đòi hỏi công bằng mà tôi muốn tìm công bằng. Và tôi nghe Chúa nói rất hay, nhưng mà Chúa đã thành đạt trong tâm thức của Ngài, cho nên Ngài bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài không than vãn. Ngài không kêu những người yêu mến Ngài trả thù cho Ngài. Ngài chỉ biết tha thứ, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó thì nó không có bao giờ giết tôi. Khi mà các bạn biết được sự đau khổ của các bạn tương đồng với sự đau khổ người khác, các bạn đâu có tạo sự đau khổ cho họ. Cho nên cái chân lý nó quân bình và công bằng như vậy, nên cảm động lòng người thế gian. Người thế gian chúng ta chúng sanh cũng có cái lòng từ bi, cho nên đón nhận sự rung cảm đó, chúng ta mới chịu. Ta muốn tìm Chúa, nhưng mà chúng ta không trở về thực chất của Chúa. Mà thực chất của Chúa ở đâu? Thực chất của Chúa đang nằm trong thể xác của chúng ta, đang ở trong lý trí của chúng ta, đang nằm hẳn trong não hải của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai thác và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình để đạt tới sự công bằng và quân bình đó, để ngộ Ngài trong tâm của chúng ta? Mà chúng ta cứ đi tìm Chúa, đọc sách này, đọc sách kia, đọc sách nọ, và chúng ta không có xét rằng tác giả cuốn sách này phải dọn cho nó vôi ghen, đâu đó cho nó đàng hoàng, nói cho thật hay, người ta mới bỏ tiền, người ta mua, và người ta mới là đọc. Và cuốn sách của chúng ta không chữ là cái thể xác này và mổ óc này, là cuốn kinh vô tự, mà chúng ta cũng không chịu đọc. Hỏi cuốn sách viết ra chữ do đâu? Do cái kinh vô tự tác thành vô tự. Phải khối óc không? Khối óc đâu có chữ, nhưng mà viết ra chữ. Thì bây giờ chúng ta có khối óc, tại sao không chịu thanh tịnh để trở về với khối óc của chúng ta, mà tìm lại sự vô cùng của Chúa trong tâm thức của chúng ta?
Thành ra chúng ta đi ra ngoài, ngược lại chúng ta đã tạo sự trì trệ cho chính mình, thay vì cấp bách để trở về với sự sẵn có của chúng ta. Cho nên phải tìm được phương pháp để trở về với chính mình và tìm ra mình, tìm xem tôi là ai. Thì các bạn tìm ra các bạn rồi, các bạn thấy rõ sự công bằng của Chúa. Và các bạn thấy rõ rằng Chúa đã thực hành, đã cứu chuộc và đã dẫn đường cho chúng ta đi, mà chỉ chờ bước chân của chúng ta bước tới mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng trở về với nội đích của chúng ta, và chúng ta sẽ dọn cái tâm thức trở về trung tâm bộ đầu để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì Chúa đâu có xa chi. Cho nên đi tìm Chúa phải biết lối đi, mà nếu không biết lối đi thì mất Chúa và mất cả ta luôn.
Cũng lại thầy, tôi chọn người thành tín và tôi yêu lớn lao này. Xin Chúa dâng lên cho thầy để ngày nào được trở về lại khỏi thành sống. Xin yêu sẽ dùng nó là món quà của những quý báu. Xin dâng lên cha trời và báo cáo lên cha là khi còn ở thế gian, thầy đã sống xứng đáng là một đứa con trung hiếu của cha. Chúng con xin cùng nhau quyết tâm đi hết con đường thầy đã đi qua, để trở về tổ hội đồng vui an ủi, yêu thương chăm sóc cha trời. Và nếu cha cần thì lại thăng quá lên đường trở lại điện vụ mới. Đây là ý nguyện thầy đã dạy cho chúng con. Đi cũng như ở, mà ở cũng như đi. Tất cả cũng vì tình yêu thương cha. Vì yêu thương cha nên phải rất sống tinh tấn lâu tu để được trở về, mà cũng thương cha mà phải trở lại thế gian lo việc chiến hóa cho thế gian, mà cũng là công việc chiến hóa cho chính các con nữa. Kính lại thầy, xin dâng lên thầy tất cả tâm thành của các con. Xin tên Mùi Văn Phương, bạn đạo tại Úc Châu.
Cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều câu hỏi sáng suốt cùng nhiều người chấp, trong đó đem lại một phần sự ý thức cho mọi hành giả tương lai. Cho nên chúng ta còn thắc mắc là chúng ta vẫn còn phạm tội, mà còn dưỡng hết thắc mắc là chúng ta mới xác nhận sự giải thoát của mọi phần hồn. Cho nên cuộc vui suốt của tôi ở khắp thế giới có không ít câu hỏi cũng trong vòng mê chấp. Cho nên chúng ta phải ở trong mê chấp và phá mê phá chấp, rốt cuộc hành giả phải tự tu tự tiến là vậy. Các bạn đã ý thức rõ buồn đi và biết thương nhiên Thượng Đế, cũng như thương Thượng Đế đã tràn ngập trong tâm thức của các bạn, đã thương nhiên các bạn rất nhiều. Bây giờ sự thức tâm của các bạn hòa tan với Ngài, không ngoài sự thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta tin thay và lập thay có những tư tưởng tốt lành để trao đổi trong tâm thức, và những cái muôn loại vạn vật đồng tính, đồng kiến, đồng hành trong tâm thức bình đẳng cởi mở, giải tỏa mọi sự mê chấp của chính mọi cá nhân. Thành Phật cảm ơn sự đóng góp của các bạn đạo tại Úc Châu.
Nên sau này mình đi cầu rồi là ta làm xong hết, không có hôi hám, không có bấm nước, không có gì hết. Cái đó nói người ta không tin đâu. Đó, bây giờ tôi nói quý vị đang dùng toàn là như là câu kia lạc hậu đó, tôi nói còn cái năng minh của bạch chắc đã qua rồi đó. Ta bấm không bao giờ nghe nước nhưng mà sẽ.
Ngày xưa thì thầy nói, thầy dạy là cứ tôi luyện cái thời gian thôi. Bây giờ thì cái thời gian gần đây tôi có nghe anh với lại thầy nói cứu độ chúng sinh, cái nào đúng?
Bây giờ phải vừa tu vừa vừa làm phước, hồi nào giờ cũng vậy chứ.
Không, và cái chuyện vừa tu vừa làm phước, cái chuyện đó thì không nói
gì. Ta nói là cứu độ chúng sinh á.
Anh Thành có kể chuyện là hồi mà Trung Cộng đánh vào Bắc Việt thì có mấy đạo hữu của mình còn đi cứu độ những người làm gì đó.
Cái đó là đương nhiên, khi mà anh xuất hồn được là anh phải đi giúp người ta chứ.
Cái đó thầy nói là bộ phận của mình
địa tiên. Thì địa tiên mà nhưng anh phải đi học á. Ở Việt Nam tu cũng vậy đó, mấy người tu xuất hồn nó đi làm gì? Hả? Mục đích không phải để nó giúp đỡ. Khi mình tu, tôi nói là tu xuất hồn ra để làm gì? Để cứu những vạn linh còn bơ vơ. Tôi đã nói rằng tôi đi thuyết giảng mỗi đêm trong các chùa, các nơi. các chỗ giết chắc. Cũng phải đi vậy. Đó là cái hạnh. Ở Việt Nam tôi cũng có nói chứ. Nhưng mà cái quyền chánh trị là của địa điểm người ta làm, mình cũng có quyền. Nhưng mà mình tới, mình giúp, mình thuyết giảng, mình tham dự như tôi vô những nhà cười này. Cho nó rờ mặt tôi cũng phải giảng. À, các chùa cũng phải vô đi, mình đi giảng. Khiến dân linh lắm đó. Thì xuất hồn để làm gì? Phải đi giảng. Có cái trình độ đó là phải đi giảng. Cho nên cái giảng bằng ngày, mỗi tuần của tôi giảng 100-200 người đâu có thấm thiết gì, không có ăn chung gì hết. Là mấy trăm ngàn dân linh nữa mà.
Tôi trước ở Việt Nam, thứ bảy nào cũng có người ta tới chữ. Nghe đã rồi, phê bình gom cục chữ này cái nọ rồi. Cảm ơn rồi tôi mới trả lời trật tự. Rồi mọi người vui. Thế chi? Nhờ đó mà mình đo lường được sự thanh tịnh của mình và sự sáng suốt, giá trị của sáng suốt nằm ở đây. Mà do đâu mình có, hồi nào giờ mình không học cái môn đó mà người ta nói thét rồi mình trả lời được. Do đâu mà có? Do cái công năng công phu tự tu tự tiết, mỗi đêm phải hành. Nếu không hành là bị kẹt. Không có trả lời mọi. Hành là nó mới thông. Ở đời anh vô, này anh phê bình cái giường chứ sẽ trầm sao mất, tự anh thử trầm đi. Trầm 4 cây thấy mệt, 4 cây thôi. Cái người thực hành mới có quyền trả lời, mọi người đứng đó phê phán, người đó mình không cần nghe. Vì họ đã có làm mà, họ nói mình không cần nghe. Cái người làm nó cần, cái người làm nói mình cần phải nghe, người đã làm nói mình phải nghe. Còn người chưa làm mà nói mình không cần nghe, cái chuyện đó. Mình cũng từ đó mà bước vào cái thực hành. Thì mình không cần thanh niên, nó mệt, không ăn chung gì. Sanh tử một thứ không có sao. Sanh cũng học mà tử cũng học. Nhiều người sợ ngoài đời họ nói vậy, thế là tạo yếu cho chính mình. Mình phải nghĩ lương tâm mình không có gạt người ta, không có tỉnh người ta, không có hại người ta. Thế là quan trọng. Mình phải xét hàng đêm, cho nên vô vi hàng đêm công phu cho hàng hoàng đêm xét tội mình. Và hàng đêm đem cái thiên quả xuống đốt cái trần trực của nội tâm mình. Đó là pháp luân thường diễn, đem cái thiên quả nguyên khí của trần đất về đốt cái tâm trần trực.
Trong giao thì mình biết nói.
Biết chứ, trật tự nó lại là anh nói đâu có cái gì đâu. Tôi nói này là trật tự của càng không chứ tôi có nói ngoài được đâu. Ngoài thì nghĩa là anh đâu có nghe. Ngoài là anh nói tôi điên rồi. Anh hiểu không? Anh biết người điên người tỉnh nhé. Thằng nào giờ dốt không biết gì hết nhưng mà nói được. Chứng minh là anh cắt chi mà âm sông lê ba thiền thì đường nguyên thức hết. Bây giờ anh nói đạo rồi. Ngồi trước nó không được. Anh hút thuốc. Anh đạo hồi. Mà kêu anh niệm Phật là anh khinh được. Tới lúc anh sanh bệnh á. Bệnh tim á. Đem vô mổ. Tôi vô tôi thăm anh. Tôi kêu anh niệm Phật. Bằng lòng niệm Phật. Niệm rồi bây giờ tự nhiên anh nói đạo. Anh nói từng tự, anh nói cái sự thật khúc của đời anh. Khi ông Tám tới dậy tôi không chịu. Tôi cũng dạ dạ mà không bao giờ tôi lại, tôi hút thuốc. Rồi bây giờ tôi bỏ được thuốc rồi. Bây giờ tôi biết niệm Phật là giá trị. Và tôi niệm tới thế, tôi nhắm con mắt, tôi thấy mất cái bộ đầu tôi. Tôi thấy một sự rất đẹp mà tôi không thể tả cho các bạn biết được. Nhưng mà giờ nhìn mặt tôi thấy tôi thế nào? Tôi là một người đi mổ tim nhưng mà bây giờ khỏi mổ. Và mặt này sáng suốt, sức khỏe tôi đầy đủ. Nói hoài thôi, nó ngồi gặp ai nó cũng nói rồi hồi về học có niệm Phật. Nó thấy cái niệm Phật hay, có kết quả. Nó chỉ cho y tá trong nhà thương cũng niệm Phật như nó. Mà không biết nói đến tay mà chỉ được. Cứ nói chít mô thôi, sao cái chữ. Rồi anh nói là cái giọng nam sao mô sao. Rồi trong này nó yên, anh làm dấu. Rồi anh nói được. Chứ không phải nói tiếng Tây giỏi, không có biết. Mà anh đó không bao giờ đọc được chữ Tây. Nhưng mình ta nói là in Thượng Đế giảng chuyện lý. Làm lương tháng có 3.000 mấy, dám bỏ mấy ngàn. Cho in. Mấy người Tây hết hồn mà họ đưa tiền ra. Thằng này nó không biết tiếng Tây, nó không biết tiếng Tây. Mà nó bỏ mấy ngàn in sách cho mình đọc. Chứ mấy người Tây hồn hồn, tự nó nói với nhau. Này nó không biết chữ Tây, không biết tiếng Tây mà nó bỏ tiền in sách cho mình đọc. Thì cái phát tâm nó lớn hơn, nó mới được cứu đó. Cho nên cái chuyện mà bất ngờ khi mình lâm bệnh rồi, mình mới thấy rằng mình cứu bằng cái pháp này rồi. Lâm bệnh quýnh rồi thì có cái gì hơn nữa. Thuốc men thì đầy đủ nhưng mà trị không hết. Bác sĩ thì xác mê, nhưng mà hâm mộ hoài, chỉ niệm Phật thôi. Từ đó là cái khổ là biên giới của Phật Pháp Thánh. Ở đó nó mới được thành độ. Cho nên nhiều người bây giờ tu ở các nơi họ cũng phát tâm, họ đi vô nhà thương, họ thăm bà con, bạn bè, họ cũng niệm Phật. Vì nằm trong đó đi tới cái chỗ bí rồi thì phải niệm Phật. Chỉ cho họ. Họ nắm được cái chìa khóa này rồi, họ vượt ma cõi rõ ràng. Không có bị lệ thuộc nữa. Cho nên lúc tổ quế năng cũng là niệm Phật. Dạy người ta niệm Phật. Không cần biết chữ mà đặt kinh vô tự của chính mình. Bây giờ người nào mà nghe lời tôi cứ một ngày làm 4 lần sơ hồn Chí Minh. Mau lắm. Tứ lắm. Sơ hồn Chí Minh.
Tôi làm được cái
bài. À làm 4 lần. Vậy chứ làm 4 lần rảnh đó làm gì. Coi thử coi. Trẻ lại. Mau lắm. 6 giờ là đối với mấy người tu yếu. Mấy người mà có điểm bổ đầu ngồi được. Tôi sợ nó bị nhập giờ đó giờ âm. Thì qua khỏi 6 giờ mình tu ngồi 9 giờ cũng được. Những người yếu nó bị nhập, người mới, còn người mà tu rồi, có điển rồi, biết đường lối rõ rệt rồi, nó ngồi thứ thơ, sao?